Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Máy ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại một khách mời, Coach Anna Ngọc Lê từ Melbourne. Và chị sẽ chia sẻ với chúng ta, các bậc phụ huynh, một cái chủ đề mà Bích Ngọc tin rằng rất là nhiều người sẽ tìm thấy cái sự đồng cảm. Đó là cách để mà chúng ta thực sự lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của con. Xin được chào Coach Anna.
Anna xin chào Bích Ngọc. Và cũng xin chào khán thính giả của chương trình Máy ấm gia đình của SBS Việt ngữ. Anna rất là quý cái cơ hội mà mình được trò chuyện với Bích Ngọc như vậy.
Một trong những cái lời khuyên mà cha mẹ rất là hay nghe từ những cái nhà giáo dục, từ những cái chuyên gia khai vấn, đó là hãy lắng nghe con mình đi. Nhưng mà làm sao để lắng nghe và nghe như thế nào để hiệu quả đó thì không ai chỉ mình cả. Và rất là nhiều những câu chuyện buồn nó xảy ra khi mà cha mẹ mất đi cái kết nối với con mình. Các con cảm thấy như cha mẹ của mình là người lạ, không có hiểu được mình nữa. Bích Ngọc thấy rất là nhiều những cô cậu mà vào tuổi thanh thiếu niên nói là mẹ không có hiểu con, ba không có hiểu con, nghe rất là buồn. Những cái người thương trở thành người lạ khi mà con cái và cha mẹ không thể trò chuyện với nhau được nữa, cái mối quan hệ nó bị đóng băng. Từ đâu mà lại phát sinh ra những cái chuyện buồn này thưa chị?
Câu hỏi rất là hay, và đây cũng chính là cái câu mà bản thân Anna cũng tự hỏi mình rất là lâu. Khi mà mình có được những cái trả lời cho bản thân á, thì Anna chia sẻ đây thì Anna cũng xin nói trước là nó không phải của mình, không có phải do mình nghĩ ra, mà đó là những cái trải nghiệm mà mình góp nhặt từ tri thức mà học được thôi, là được thầy cô, được chuyên gia, rồi được các thiện tri thức người ta dạy cho mình, rồi mình làm được tới đâu thì mình chia sẻ tới đó thôi. Anna cảm thấy là rất thương cha mẹ, tại vì mình làm cha làm mẹ thì mình cũng biết là cái công việc này nó 24/24, nó không có giờ nghỉ, đúng không? Mà bên cạnh đó mà mình còn công ăn việc làm, mình còn những cái mối lo bận tâm riêng, cơm áo gạo tiền nữa. Mình cũng thương yêu con cho nên mình mới làm mọi thứ để chu cấp đầy đủ các cái điều kiện cho con. Bên cạnh đó là mình còn phải dành thời gian cho con nữa. Thì đôi khi là thời gian dành cho bao nhiêu việc xong rồi á, còn lại một chút thời gian không đủ cho mình nghỉ ngơi nữa. Nhất là trong đời sống hiện đại á, cái việc mà dành thời gian ra để lắng nghe cho con nó đã là rất là xa xỉ rồi, mà còn phải lắng nghe cho đúng cách nữa. Nỗi khổ tâm của cha mẹ muốn làm mà đôi khi không có đủ thời gian để làm, muốn làm mà không đủ sức lực để làm, muốn làm mà không đủ nguồn lực để làm, thì đó cũng là một trong những lý do rất lớn. Và khi mà làm không được thì mất kết nối. Anna biết rằng là cái nỗi khổ mà còn lớn hơn cả nỗi khổ khi nhìn thấy con cái mình đau ốm là nỗi khổ vì mất đi cái kết nối với con. Điều này là mình nhìn thấy nhiều trong cái quá trình làm việc hơn hàng ngàn giờ và với rất là nhiều người. Nhiều cha mẹ không biết mình làm sai chỗ nào, thậm chí là những cha mẹ mà cũng có hàng tuần vẫn dành thời gian dẫn con đi chơi, hàng tuần vẫn tranh thủ ngày thứ bảy chủ nhật để đưa con đi công viên, chơi sở thú hoặc là đi đây đi đó. Thấy mình đã dành cho con rất nhiều thời gian, nhưng mà rồi cuối cùng đến 11, 12, 13 tuổi thì tự nhiên cái kết nối nó không còn. Con lại bắt đầu nghiện game hoặc là con sẽ từ từ xa lắm. Lý do thì rất là nhiều Bích Ngọc, và mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà thì mỗi cảnh. Bích Ngọc thì sao? Có những lý do nào mà theo Bích Ngọc đã từng thấy á?
Bích Ngọc thấy khi mà trò chuyện với các bậc phụ huynh thì hầu hết cái người châu Á của mình, cha mẹ người Việt là thường mình rất là áp đặt khi mà nói chuyện với con, xu hướng là mình áp đặt cái ý kiến của mình hơn là cái việc lắng nghe con. Cho nên là cái quá trình nó lắng nghe thường nó chỉ mang tính một chiều thôi, con lắng nghe cha mẹ chứ không phải là cha mẹ lắng nghe con. Cái thứ hai có thể là vì mình cho rằng là con còn quá bé, hoặc là con chưa có đủ kiến thức, hoặc là những cái chuyện mà con chia sẻ với mình nó không có quan trọng. Những cái chuyện rất là tủn mủn ở trường, bạn này, bạn kia, cô này, cô kia, nhiều khi cha mẹ không có cho rằng nó quan trọng như là cái chuyện công sở, cơm áo, gạo tiền của mình, sếp nói gì mình phải nghe. Nhưng mà con nói thì không nghe cũng không có sao. Từ từ nó dẫn đến cái việc đó là con, cha mẹ mà không nghe con thì con sẽ nghe người khác, con nghe những người bạn xung quanh mình, những cái người mà sẵn sàng kết nối với con, sẵn sàng nói chuyện với con chẳng hạn. Hoặc là con nghe cái điện thoại của mình, con nghe những cái người trên YouTube, trên Instagram, trên mạng xã hội, những cái người mà nói những điều mà lọt tai con cảm thấy thích, con cảm thấy muốn nghe. Và cái điều quan trọng đó là như chị Ngọc hồi nãy có chia sẻ, chị Anna Ngọc Lê có nói là cái thời gian quan trọng lắm. Đây là một trong những cái điều khiến mà cha mẹ khó mà có thể lắng nghe được. Bởi vì mình muốn cái gì nó cũng phải nhanh, muốn cái gì nó phải cho nó xong, nhưng mà đúng là cái việc lắng nghe nó đòi hỏi quá nhiều thời gian đi.
Đúng là như vậy. Anna hoàn toàn đồng ý với Bích Ngọc. Cái quan niệm là trứng sao khôn hơn rận nè, kính trên là phải nhường dưới, thì những quan niệm đó nó cũng ăn khá sâu vào tiềm thức của suy nghĩ của mình rồi. Cho nên khi mình nhìn con, mình sẽ có cảm giác là mình là người đi trước và mình là người dẫn dắt. Cho nên việc làm sao đưa cho con những bài học mà mình đã từng trải thì nó sẽ nhanh hơn. Cho nên mình nói à, bài học hay như vậy, nói cho con một cái con làm, con nghe theo một cái là xong, cuộc đời con được giải quyết. Mà con không có chịu nghe, đúng không? Cho nên cái nỗi khổ cha mẹ là cảm thấy con rất là bướng, cảm thấy con là không nói không được. Mình bận rộn, mình lo cho con như thế này nè, mà con không chịu hiểu gì hết, mà nói cái gì cũng cãi, đúng không? Đó, còn phía con thì mình lại nghe là à, cha mẹ không có hề tôn trọng ý kiến của mình, cũng không có nói ra là chỉ trích nè. Vừa nói ra cái gì là đưa lời khuyên liền rồi, chưa có biết cái suy nghĩ của con như thế nào là đã khuyên. Nên con cảm thấy là bên trong của mình á, những cái gì nó đang xảy ra bên trong thế giới nội tâm bên trong của con thì cha mẹ không biết, mà đã đưa cái thế giới của cha mẹ vào, mà đó là một cái thế giới rất khác, thế giới đã được trải qua và thế giới đã được mở rộng. Ví dụ nó là một cái vòng tròn đi, hai cái vòng tròn thì hai cái vòng tròn này có khi không có gặp nhau ở chỗ nào hết, có khi nó có những cái vòng nó to hơn của mẹ của cha nữa đó, nhưng mà nó không có gặp được. Mà muốn gặp nhau thì chỉ có cách là phải nghe nhau thôi, chỉ có một cách đó thôi, không thấy có cái cách nào khác nữa hết. Ở đây á, thì ai cũng biết là như vậy, nhưng mà cái kỹ năng á, để mà có nghe được á, là như thế nào á, là điều mà Anna mới quan tâm thực sự á. Chứ còn mình biết lý do thì ai cũng biết rồi đó, nhưng mà nhiều khi biết rồi đâu có biết làm gì. Ví dụ như nói à, biết là con nó cứ cầm cái iPad nó chơi, biết là mình bận rộn không có thời gian để nghe cho con, biết rồi đó, nhưng giải pháp như thế nào đây? Cho nên á, trong cái quá trình làm việc của mình á, Anna thường tập trung vào cái chuyện là muốn cái gì vậy, và đặc biệt là muốn xa xa chứ. Ví dụ như mình muốn là 50 năm sau với con á, nó ra sao, 20 năm sau với con nó ra sao, mình muốn con của mình trở thành người như thế nào, thì cái muốn đó đó mới quan trọng. Khi đã biết cái muốn đó rồi thì tự động mình sẽ có những cái giải pháp, thay vì tập trung vào cái mình không muốn. Thì trong một lần chia sẻ với Bích Ngọc thì Anna cũng có nói về cái nguyên lý ánh sáng á, những cái phòng đầy vấn nạn, mình ngồi mình lấy nó ra, mình lấy biết bao giờ cho hết. Thay vì như vậy thì mình cứ tập trung đưa cái ánh sáng mong muốn của mình vô, cùng là một thời gian và năng lượng đó, tập trung rồi đạt được cái mình muốn thì tự nhiên những cái vấn đề bất như ý nó cũng sẽ không còn nữa.
Bích Ngọc vẫn còn nhớ đến cái nguyên lý ánh sáng mà coach Anna Ngọc Lê có chia sẻ trong một cái số trước đây. Thì Bích Ngọc cũng xin phép được nhắc lại một chút xíu ngắn gọn cho quý thính giả nào mà chưa có nghe được cái tập đó. Thì coach Anna Ngọc Lê có nói là trong cái cuộc sống thì có rất là nhiều vấn nạn đúng không ạ, thưa chị? Thì thay vì mà chúng ta cố gắng đưa những cái vấn nạn, giải quyết những cái vấn nạn đó trong cuộc đời của mình, cái bóng tối, đưa cái bóng tối đó ra khỏi cái căn phòng, thì chúng ta hãy tìm một cái nguyên lý khác, đó là mang ánh sáng vào, tìm cái công tắc để bật đèn, tìm ra cái nguyên lý, cái giá trị sống, cái lẽ sống của mình, để mà từ đó như một cái ánh sáng soi đường để mình tự nhiên những cái vấn nạn đó nó biến mất một khi mà những cái giá trị sống nó được đề cao trong gia đình. Đó là cái điều mà chị Anna Ngọc Lê có chia sẻ trong cái tập trước, và đây cũng là cái điều mà Bích Ngọc mà cũng đang tâm niệm trong các mối quan hệ cũng như đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống của mình đó. Thay vì nhổ cỏ thì mình trồng hoa, khi mà hoa nhiều thì tự nhiên cỏ nó cũng hết. Thay vì mình cứ chạy đi mình giải quyết từng cái vấn đề khó khăn của mình một á, thì mình tạo ra một cái thái độ sống, một cái quan niệm sống đúng đắn, coi như đó là một cái ánh sáng soi đường, thì tự nhiên những cái vấn nạn khác nó cũng từ đó mà nó giảm bớt dần đi, hoặc là mình cũng nhìn nhận nó dưới một cái con mắt khác đi. Thì quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là lắng nghe con. Thì nếu như mà Bích Ngọc cũng như là các bậc phụ huynh khác đặt ra cái mục à, bây giờ tôi mong muốn cái mối quan hệ của tôi và con nó trở nên tốt đẹp hơn, hiểu nhau hơn, gắn kết hơn thông qua cái việc lắng nghe, làm sao tôi có thể làm nó đúng cách và hiệu quả bây giờ? Xin chị Anna Lê cho Bích Ngọc và thính giả một ít ánh sáng để mà mình có thể xua tan cái vấn nạn mà mất kết nối này.
Anna không dám gọi là cho ánh sáng, thực ra bản thân mình cũng là trên hành trình trưởng thành và phát triển thôi. Thì những gì mình học được á, thì Anna xin chia sẻ. Thì thường á, là các con á, cũng sẽ muốn lắng nghe cha mẹ lắm á. Nhưng mà mình cũng biết á, là muốn được lắng nghe á, thì mình lắng nghe trước. Muốn được cái gì cho cái đó trước thì đó là đạo lý rồi. Nhưng mà đôi khi cũng khó làm, đúng không ạ? thì con mà muốn nghe mình á, con phải kính trọng. Cái đó là cái điều rất là đặc biệt. Cái trong mình cũng vậy, ai mình kính trọng thì mình mới lắng nghe. Còn ai mà mình biết là người đó thực sự là yêu thương mình, biết thực sự nha, chứ nhiều khi người ta thương mà mình không biết.
Mà Bích Ngọc thấy cái mối quan hệ của cha mẹ với con cái sao có nhiều cái mối quan hệ nó không có mang tính kính trọng, bao hàm cái nỗi sợ nhiều hơn đúng không chị Anna? Tức là mình sợ người cha người mẹ nhiều hơn là mình kính trọng.
Không nghe, sợ thì tôi ép, ép thì mình im chứ mình không cãi. Mình sợ quá mình không cãi, nhưng mà nếu như mình không kính trọng thực sự thì mình sẽ không cân nhắc cái ý kiến đó. Cho dù bài học đó quý cái mấy đi nữa mà mình không kính trọng thì mình sẽ không nghe đâu. Mình đi làm cũng vậy, mình gặp sếp đó, mà sếp đó mà mình không kính trọng thì mình cũng không nghe đâu. Cho dù người đó trả tiền cho mình đó, đúng không? Thì ở trong nhà cũng vậy. Mà con khi mà đến 13, 14 tuổi là có sự độc lập, có thể tự lo cho mình được, có thể bước ra ngoài được rồi. 15, 16 là bắt đầu không có lý do gì để phải nghe lời khi mình không kính trọng. Và cái sự kính trọng này nó đến được từ đâu? Từ việc mình trọng con trước đó. Và đây là việc không phải dễ làm. Tại vì mình đặt mình vào cái vai trò cha mẹ thì mình sẽ thấy con là người phụ thuộc, con là người phải nghe mình. Thì cái việc mà mình thật sự khiêm nhường, khiêm tốn để trọng con là cả một vấn đề. Thực ra thì điều này nó cũng bình thường thôi, nó cũng bình thường thôi. Tại vì nhiều khi á, mình sinh ra con rồi mình mới làm cha mẹ, chứ mình chưa có biết làm cha mẹ là gì. Thực ra là mình làm đúng nhất trong những cái hiểu biết của mình vào tại thời điểm đó, chứ nó không phải là sai. Chỉ khi nào mình nhận ra là khi mình có một kiến thức mới thì mình mới giật mình nhận ra là nó có thể đi ngược với những gì mình đã làm. Cho nên Anna nói rằng Anna thường nhìn lại cái hành trình của mình thì mình luôn luôn có sự phát triển, và mình chợt nhận ra mình phải đổi đi mới được. Nhưng mà khi mình đổi có nghĩa là mình đã từng làm đúng nhất có thể trong cái hiểu biết mà mình có. Cho nên mình không đổ lỗi, cũng không có trách mình. Tại vì mình đã làm tốt nhất, mình luôn luôn làm tốt nhất dựa trên tình yêu thương vô cùng vô tận dành cho con của mình rồi. Vậy thì để mà lắng nghe con tốt hơn thì chỉ có cách là mình đưa hiểu biết thêm vào. Thì có cách đó thôi. Như bản thân Anna nè, mình cũng phải đi học. Mình học những cái kỹ năng lắng nghe nè, kỹ năng hỏi nè, kỹ năng phản hồi như thế nào nè, kỹ năng tóm tắt nội dung mà người khác nói nè, cái kỹ năng đặt ra những câu hỏi sao cho nó hướng về cái chiều thuận, cái chiều người ta muốn nè. Tại sao con không nghe lời mình? Thì mình hỏi ra cái đó xong con vẫn không nghe lời mình, đúng không? Nhưng mà nếu như mình đặt ra câu hỏi thuận cái chiều mình muốn, ví dụ như làm sao để mình và con kết nối, thì trả lời được câu hỏi đó rồi thì sẽ được cái kết nối, là nó sẽ thuận cái chiều mình muốn đó. Làm sao mà đưa ra nhiều cái góc nhìn, thì cái đó bản thân Anna cũng đi học để có thể nhìn từ góc nhìn của con, đặt mình vào vị trí người khác hay là vào trong một cái vị trí không gian hoặc thời gian khác để mà nhìn về cái sự vật hiện tượng đó. Giả sử như hiện giờ con đang 18 tuổi còn mình mười mấy năm sau, thì nhìn về cái sự kiện này mình thấy như thế nào, thì tự nhiên lúc đó mình thấy cái chuyện đó nó không có đáng để cho mình mất 20 phút cự qua cự lại chẳng hạn. Thì những kỹ năng như vậy á, nó sẽ giúp cho cái việc trò chuyện đơn giản hơn. Anna kể cho một cái chuyện là ví dụ như lúc con 3-4 tuổi gì đó, hai mà con chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì ngày nào cũng có cái chuyện áo ấm. Trời mùa đông mà lạnh thì ở trong nhà thì mình có máy sưởi thì nó ấm, nên đối với con á, nhận thức của con là đang rất ấm, mà tại sao má cứ nói là sẽ lạnh, không tin. Nhưng mà nếu như mình không nhìn thấy ở cái góc độ đó của con thì mình sẽ thấy là tại sao con cứ cãi mình, tại sao con không nghe lời. Cái não của con nó chỉ có thể thấy được cái nó đang cảm nhận thôi, thì con sẽ nói không. Rồi con đang mặc một cái áo có hình bướm hình hoa đẹp như vậy đó, rồi tóc thì đang cài một cái bông, cái nơ thiệt là to, mà mặc cái áo trồng vô thì con đâu chịu. Nhưng mà lúc mình kêu con không chịu thì mình cũng không biết vì sao, mình cứ nói đủ kiểu. Mình nói lý do của mình là con bước ra con sẽ cảm, con sẽ gì vậy? Con đâu có hiểu mấy cái đó. Cái đầu của con đang đẹp, cái áo của con đang đẹp, và con chỉ muốn mặc như vậy. Đó là cái vòng hiểu biết của con. Vào cái giờ khắc mà mình đang vội vội về thì tự nhiên mình lại giật mình đó. Ồ, để coi cơ con nghĩ gì ta, lý do gì mà con lại như vậy á. Thì mình hỏi con, nói con nói cho má đi, cái điều gì khiến cho con không muốn mặc cái áo này. Thì con mới nói con mặc cái áo này thì cái áo này nó sẽ làm hư cái kẹp của con trồng qua đầu thì con che mất cái con bướm của con. Còn những lý do kia con đâu có biết. À, như vậy thì má cầm theo một cái áo con không mặc ở trong nhà được không, rồi không có trồng qua tóc được không, vậy má cầm theo đi bỏ trong giỏ. Thì bước ra ngoài cửa một cái là con kêu con lạnh quá. Cái lúc mà con thực sự hiểu thì cái vòng tròn hiểu biết của con lúc này nó thực sự là mình mới có cơ hội nói ở trong nhà nó ấm, ra ngoài nó lạnh, có nghĩa là như vậy nè. Thì cái vai trò của mình là lắng nghe, thấu hiểu và làm cho con nới rộng cái khả năng nhìn xa. Mà ở 4 tuổi thì chỉ được như vậy thôi, nhưng mà mình cứ làm hoài, cái lần sau mình nói nhớ không, cái bữa đó mình cầm cái áo lạnh mình ra cửa đó con nhớ không, thì như vậy sẽ nới rộng cái khả năng liệu định của trẻ. Và tới khi 5-6 tuổi thì bắt đầu con liệu định được rồi. Có thể trời lạnh á, con bỏ vô giỏ con cái áo đi. Thì tự động con sẽ đi chọn cái áo mà con thấy hợp lý. Nó không còn là vấn đề con không nghe lời mình nữa, mà là vấn đề hai bên đang biết cái gì. Và ngay cái thời điểm đó mình mới biết là cái áo đó con cũng thích vì nó cộm ở dưới tay. Và cái đó là cái mình không biết, chỉ có con biết thôi. Là con mở rộng cái biết cho mình á. Khi mà con nói vậy cái mình mới vô mình kiểm tra, mình thấy à, cái áo nó có cái cộm dưới tay mà hôm trước giờ má không biết.
Khi mà mình giao tiếp với con cái á, thì mình thường ít lắng nghe con, mà mình thường mang cái tính ép buộc và mình muốn con thực hiện cái điều mà mình mong muốn nhanh ngay lập tức. Cho nên mình thường ít khi nào đặt câu hỏi vì sao nó lại có cái cảm, vì sao con lại có cái cảm xúc như vậy, vì sao con lại không muốn làm cái điều này, có cái điều gì mà mình có thể thay đổi để giúp cho con làm cái điều đó dễ dàng hơn hay không. Tức là ít khi nào mà mình quay lại mình hỏi con như vậy, và mình biết là à, cái điều mình đang bắt con, cái điều mình đang muốn con làm là đúng, cho nên con phải làm.
Mà đôi khi cái tiếng con nói á, như lắng nghe có phải là cái tiếng nói của con nó lọt vô tai mình không? Mà không phải, lắng nghe không phải chỉ có vậy, không phải chỉ là nghe cái tiếng nó lọt vô lỗ tai, mà đôi khi cái tiếng nó lọt vô rồi mà mình hiểu cái nghĩa còn chưa đúng nữa. Giữa hai đứa mình nè, là người lớn với nhau nè, mà có nhiều cái từ ngữ Anna dùng có thể là lọt vô trong tai đó, nhưng mà cái ngữ nghĩa của nó có khi là cũng hiểu không có giống nhau rồi. Như vậy thì quá trình con nói cho mình á, cái ngữ nghĩa mà con nói đằng sau cái đó là nói với cái trí não non nớt của con, nên cái ngữ nghĩa đó cần phải được làm rõ thì mình mới hiểu, hiểu đúng ý, hiểu được đúng ý và phản hồi lại, xác nhận lại thì con mới cảm giác là à, má thực sự hiểu đúng ý con rồi. Thì lúc đó con có cảm giác được tôn trọng. Thì khi con có cảm giác được tôn trọng như vậy thì tự nhiên mình nói cái gì con bắt đầu lại lắng nghe và cũng làm y chang mình vậy đó. Trình này nó được rèn luyện tập 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 riết rồi, cái là bây giờ cái cách con truyền thông với mình con cũng nghe và con phản hồi để biết chắc là cái ý má có đúng vậy không, để con làm đúng như trang vậy, không có làm sai. Thì thường còn mình thì mình nghe con nói chưa hết lời, trong đầu mình đã có câu trả lời rồi và cái đó nó rất xa với cái ý của con muốn nói, cho nên con cảm giác không hiểu và con sẽ đóng liền, đầu não con đóng lại ngay, cảm giác không, má không hiểu rồi, mà đã vậy má còn đưa những cái lời khuyên không có hợp lệ hợp lý gì hết, tại vì nó rất xa với thông điệp mà con nói. Đó là cái tầng một của lắng nghe thôi đó. Còn ngoài ra mình còn phải lắng nghe được nhu cầu sâu xa đằng sau của con nữa kìa, để mà đôi bên đó đáp ứng được. Khi mình làm được điều đó cho con thì con cũng sẽ học cái cách nghe và đáp ứng được nhu cầu người khác. Thì sau này lớn lên ra xã hội con cũng sẽ biết nghe và đáp ứng nhu cầu, cũng như là yêu cầu người khác nghe mình và đáp ứng nhu cầu của mình nữa. Cái chuyện lắng nghe thôi á là mình có thể nuôi dạy một một đứa trẻ trở thành nhân tài. Hoặc là mình không lắng nghe gì con thì con sẽ trở thành một người đi nghe người khác, nghĩa là biểu sao nghe vậy, quen bị áp đặt rồi thì sau này sẽ không còn một cái sự chủ động ra quyết định và không có cảm giác mình được tôn trọng, thì suốt đời sẽ cảm thấy là mình không đáng được tôn trọng. Tại vì người đầu tiên á, trong cuộc đời mình là cha mẹ, đã không hề cho mình sự tôn trọng thì mình ngay lập tức mình có cảm giác mình là người không đáng được tôn trọng. Tiếng nói mình không có trọng lượng gì cả. Mình có một cái tầm nhìn xa, mình mong muốn rằng con là một người được tôn trọng, con biết thể hiện sự tôn trọng đó, con thực sự là người có giá trị, sẽ có một vai trò, một vị trí trong xã hội để đóng góp cái giá trị mình cho xã hội. Thì cái hành trình đó đó nó phải là một hành trình cha mẹ cho con cái sự tôn trọng đó, cho con cái sự thấu hiểu đó, thì lắng nghe nó có những cái giá trị rất là lớn như vậy.
À, cảm ơn chị Ngọc Lê rất là nhiều.
Khi mình biết là cái thành quả đó mình muốn đạt được thì tự nhiên cái việc lắng nghe là mình phải phải học cách làm cho được thôi. Mình rất là biết ơn cuộc trò chuyện hôm nay với Bích Ngọc và khán thính giả của SBS Mái Ấm Gia Đình.
Người thân ta mãi xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.